Nước lên thì lều bèo tối lên, nước xuống thì lều bèo tối xuống. Ta không phải như vậy. Quý vị nào từng đi qua những cái cầu bắc như là bắc Cần Thơ, bắc Mỹ Thuận, hoặc là đi những ngang qua những cái dòng sông ở miền Tây Nam Bộ của mình, thì quý vị biết nhìn ề lục bình tôi là mình có một cái pháp tu đó. Pháp tu như thế nào? Tôi không phải là cái ề lục bình ấy. Ề lục bình ấy không phải là tôi. Tâm niệm của tôi không phải lều biều lòng vòng theo dòng nước tôi lên tôi xuống như vậy, vân vân. Tỉnh được như thế, biết được như thế thì mình đã có được cái định hướng trong cái việc giữ giới tu hành của mình. Tổ Huy Sơn dạy: sớm chiều lo nghĩ, há để thiên nhiên. Chứ há để thiên nhiên ngày tháng, tức là chứ thiên nhiên đây tức là dần dần. Nghĩa là người tu chúng ta sớm chiều hay là từng tâm niệm của mình, từng khắc từng phút giây từng tâm niệm của mình, không có để dần dai qua mất tháng ngày. Hòa thượng dạy chúng ta: thân này vô thường, tâm này không thiệt, các pháp là giả, phải không? Thì như vậy mình tu mà không nắm rõ những cái đó, bây giờ mình ôm những cái gì đây nè? Nếu mình ôm cái thân này, chấp cái thân này thì ôm cái thân vô thường. Mình ôm chấp những pháp ở bên ngoài thì ôm chấp cái đồ dỗm, đồ giả. Hay hoặc là mình cố chấp vào cái tâm của mình hiện tại đây thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái không thiệt, vân vân. Thì bây giờ mình ôm cái gì đây? Đó. Thành ra ở đây nói phải có một cái thái độ dứt khoát, phải phát cái chí mãnh liệt, chí gọi là chí siêu sức siêu phương á, cầu thành Phật thành thánh á. Nếu có cầu thì cầu như vậy, chứ đừng có để tháng ngày dần dai, dần giữa lần lửa qua ngày qua tháng lụng rồi thì vô ích, mất hết ngày tháng, mất hết những cơ hội tốt một cách oan uổng, một cách vô ích đối với chính cái việc tu tập của mình. Tâm khắc trì đóng lương Phật pháp, cốt để làm quy cảnh hậu lai. Lòng của mình tự định cái kỳ, giải quyết được việc của mình, làm đóng lương ở trong Phật pháp. Đóng lương là cái gì? Đóng lương tức là như trong cái nhà này là cái cột, cái kèo ở trên. Mà nói đóng lương nghĩa là sao? Thiếu cái cột, cái kèo thì cái nhà nó không thành. Cái gì có đồng ý vậy không? Dù cái nhà như thế này mà giờ nó không có kèo, không có cột thì cái nhà nó không thể dựng lên được. Thì bây giờ muốn Phật pháp còn, muốn ngôi Tam Bảo còn, để cho chính mình và mọi người có nơi nương tựa tu hành, có cái ánh đuốc sáng để mà tu hành, thì mình phải là gì? Mình phải là cái chất liệu, mình là đuốc sáng, mình là đống lương, chứ đâu có thể đổ thừa cho ai được, phải không? Tự mình giải quyết mà. Thì ở đây Tổ Huy Sơn dạy là tâm mình phải khắc kỳ, nghĩa là việc tu học của mình đó, mình phải có cái khẳng định, cái định kỳ đó. Theo như thiền sư nói ở trong nhà thiền á, là lấy cái ngộ làm kỳ hẹn đó, nghĩa là tu lấy cái ngộ làm chừng mực, làm cái kỳ hẹn. Thì như vậy không có thể lêu bêu lông bông được, không thể như cái ề lục bình mà cứ trôi lên trôi xuống được, phải không? Nó phải khắc kỳ, nó phải khẳng định như vậy. Rồi đóng lương Phật cốt để làm quy cảnh cho đời sau. Thì quy cảnh ở đây quy là cái gì? Quy là cái thường người ta nói là cái mai rùa đó. Đây, cái mai rùa thường thường mấy cái ông mà thầy biết, thầy bói thầy phù, thầy phù thủy gì đó, nên là người ta dùng cái mai rùa mà người ta có thể đếm được bất cứ gì lai. Cảnh là cái gương sáng, nghĩa là mình là người tu hành thì phải là gì? Phải là cái mô phạm cho đời sau đó. Tự mình phải là mô phạm cho đời sau, mình làm cái nhiệm vụ ấy của chính mình. Thì giống như chư Phật chư Tổ, ngài tu hành, ngài sáng đạo thì muôn đời, cái công đức của ngài cho tới bây giờ như chính mình, mỗi khi mình nghe một vị Phật, một vị Bồ Tát nào, hoặc là một vị tổ sư nào họ sáng được việc, thì coi như các vị ấy là thầy của mình, là người cha thân thương của mình, là mô phạm của mình. Và cái hướng của mình là phải học, phải được như các vị ấy. Thì tới đây tôi nhắc lại một cái chuyện như thế này. Năm xưa, cách đây cũng lâu lâu, hồi khoảng năm 1960 mấy, có một bữa tôi đang đi học, thật sự Tôi nói lúc đó tôi cũng hay nói là tự nhiên, chứ không phải tự nhiên tôi làm biến học. Cái có thầy rủ tôi đi núi Tà Cú, mà quý vị biết đi mà không có thưa hỏi ở nhà, tức là ở trường, cũng không có một đồng bạc trong túi, không chuẩn bị hết, bởi vì đi học mà. Đi học thì ở trường có xe đưa đi, mà tại vì bữa đó làm biếng không có học cho nên rồi mới suốt đi chơi. Thì tới cái ngôi chùa đó, cái thầy đó, hỏi là biết là núi Tà Cú chưa? Nói bạch thầy con chưa biết. Rồi nói là ở tại núi Tà Cú đó có một vị tổ hiệu là Tổ Hữu Đức, ngày tới đó ngày tu, ngày đạt đạo. Có biết cái việc ấy không? Nó bạch thầy con cũng chưa biết nữa. Ủa vậy cái ông học lịch sử chưa, vị tổ sư học cái gì mà khác cái vị tổ mà tu mà chứng đạo như vậy ông biết. Nhưng mà thầy con mới học tới cái khoảng Việt Nam thôi, chứ còn các cái vị mà cận đại này thì con chưa biết. Thì chưa biết thì chuyến này thầy đi nè, đi theo cho biết. Thì đây cũng là một cái bài học cần phải biết chứ. Các vị tổ của xứ mình, mà đây là những vị tổ trong cái thời cận đại này, phải biết. Có lý quá cho nên đi, đi mà chưa có được cái sự chấp thuận, chưa có phép tắc nào hết. Biết rằng đi rồi về sẽ bị phạt. Mà trong khi đó không có chuẩn bị gì hết, cũng không có đồng bạc trong túi, nhưng mà cứ đi. Cái thời trẻ của con người nó ngộ làm những cái việc mà mình biết rằng cái hậu quả nó như thế, nhưng mà cứ làm đi. Mà quý vị biết hồi đó đi đường khó đi lắm, 50-60 mà lúc đó chiến tranh nữa. Đi lên nó phải ở trên đó một đêm. Buổi sáng từ thành phố Sài Gòn lên tới chỗ rừng lá đường rẽ vô Tà Cú, thì tôi nhớ lúc đó khoảng 10 giờ mấy 11 giờ, bởi vì đi đoàn đông cho nên đợi chờ đủ thứ chuyện. Tới đó trễ lắm, rồi tới đó ăn đồ ăn chút bánh mì đồ này kia, ăn xong rồi mới là áo dài áo đồ mới gói gọn lại. Thầy trò Phật tử gì đều cũng phải là trong cái thế mà đi rừng đi núi, mà leo núi đi. Thì chuẩn bị xong xuôi rồi lên núi, đi từ hồi khoảng 11 giờ, đi bộ tình tan cả một cái đoàn dài cỡ khoảng chừng 100 người vậy đó, vừa thầy vừa cô vừa Phật tử, nam nữ mà nhất là quý cô đông lắm. Có mấy bà già đi mà phải tới những cái chỗ mà phải kéo mấy bà lên, không có đường đi không có lên được. Thì quý vị biết đi chừng nửa đường là tôi thấy tôi phát chán rồi. Theo một cái đoàn mà mình phải, có khi thầy biểu là mấy ông mà mạnh mạnh, mấy ông lên trước cái chỗ đó rồi kéo tay dùm mấy vị lớn tuổi lên. Đi 11-12 giờ cho tới chừng 1-2 giờ mới tới ở trên chùa. Thì cái đường đi Tà Cú rồi đó, vô rừng như thế này đi vô mấy cây số, rồi lên núi vậy, rồi xuống như vậy, rồi lên một cái triền núi mấy bên kia mới tới chỗ Đức Phật nằm 49 thước. Thì quả thực là một công trình lớn á. Đi tới chùa là xế chiều, tới nơi là mệt dữ lắm. Nhưng mà có một cái là trên núi đó có nước, thấy nó cũng mát mẻ. Vô trong liêu của mấy ông đạo chui đó, nằm ngủ một chút mệt quá. Thầy kêu ăn cơm, thôi giờ con thấy không muốn ăn cơm nữa, no rồi. Nói với thầy hồi sáng gặm bánh mì thấy nó phình bụng lên, cần ăn cơm. Nằm ngủ được một chút mà tỉnh lại thì chiều rồi thì thầy mới nói là bây giờ mình chuẩn bị cái lễ cúng, và sau cái lễ cúng đó là phải tụng kinh. Mà đi với thầy thì tụng kinh nhiều, thầy tụng kinh nhiều quá mệt thiệt. Sau cái lễ cúng rồi từ dưới chùa lên ở khoảng giữa đó có 3 vị Phật cốt là Tây Phương Tam Thánh ở cái chặn giữa, rồi qua khỏi đó là tới Đức Phật nằm 49 ngày. Đằng sau Đức Phật nằm nó có một cái hang tổ, tức là Tổ Hữu Đức tu tại đó và thành đạo đó. Thì các vị Phật tử, các vị kia họ lên tụng dưới đây, rồi với chùa, quý thầy với chùa dẫn lên lễ tụng chỗ Tây Phương Tam Thánh tượng đó. Lễ tụng đó là xong lên đi nhiễu kinh hành trên chỗ Đức Phật 49 thước. Nhưng mà riêng tôi á, tại vì thầy kêu đi với cái hướng là mình học một cái bài học, học cái gương của các vị tổ tu hành đắc đạo không, cho nên tôi lên trển này tôi liền hỏi vậy chứ cái chỗ nào mà ông tổ ông tu ông thành Phật. Thì trong đó cũng có các vị thầy trẻ trẻ nhỏ nhỏ cỡ tôi vậy đó, nói đây lại đây. Thì dẫn lại một cái hang, thấy tối om ở dưới, giờ không có ai dưới hết. Rồi đốt đèn giữa chui xuống hang, tôi hỏi giờ có ai ngồi dưới không, nó không có ai, nó thôi không có ai chui xuống dưới gì. Rồi quý thầy kia nói chui dưới cho biết chứ. Tôi nói là tổ tu đã thành Phật rồi, tổ đi rồi, bây giờ chui xuống dưới, một là mình xuống dưới mình tu như tổ, chứ còn dưới biết cái gì dưới mình biết. thì cũng nói chuyện lông bông liêu biêu, thì lát nữa cái đoàn người ta đi nhiễu Phật và cúng xong người ta tới đó. Thì có những vị chui xuống dưới, họ gan lắm, chui xuống dưới rồi lên nói là ở dưới thế nọ thế kia. Nhưng mà riêng về tôi, cái nhìn của tôi đọc lại cái đoạn sử của vị tổ này là hồi xưa ngài ở đâu đó không biết, ở đâu miền ngoài, rồi do những cái lý do gì đó ngài chạy vô đó, rồi ngài ở dưới cái hang đó. Hồi đó chưa có Phật và có khi cũng chưa có cái ngôi chùa nào ở đó, ngài ở đó rồi ngài tu cho đến cái khi mà cái cơ duyên ngài đã thành tựu được, là có được những cái hào quang hoặc là những cái duyên gì mà chung quanh thiên hạ biết và tìm đến, thì ngài đã xong việc. Và ngài xong việc rồi thì cái duyên của ngài đi chỗ khác rồi. Thì giờ cái mà mình có thể học được là ý chí của một người tu hành, và có ý chí cho nên gan dạ không sợ chết, không sợ khổ, quyết tâm tu hành cho nên thành Phật. Thì trong cái chuyến đi này, trong cái chuyến đi mà không có chuẩn bị gì hết á, nếu học được là học ý chí của tổ, nếu học cần học và đáng học á, là học cái quyết tâm không sợ chết, không sợ khổ và tu hành được thành Phật. Nếu học được là học được những cái đó, phải không? Chứ bây giờ hang thì cũng còn đó, những cái vết tích hồi xưa hồi sửa nào bây giờ người ta ghi lại chưa chắc là trung thực. Nếu soi rọi bằng cái tinh thần khoa học thì cái điều đó chưa chắc là trung thực. Người ta có thể thêm mắm dặm muối thế nọ đi chứ. Thì hồi đó ông tổ ông đi bộ, bây giờ người ta nói hồi ông tổ thành ông bay lên trời ông đi chứ không phải đi bộ nữa. Nó có thể là như vậy. Nếu mình là cho cái ánh sáng của khoa học nó rọi vô trong đó thì thấy quả thực là cái gì, nghĩa là cái sự kiện gì mà từ miệng người này qua miệng người khác thì có thể là nó như vậy. Cho nên cái lần đi đó cũng là sau những cái lễ lược, và mọi người đều hoan hỷ rằng lần đi này biết được hang tổ, nơi này có vị tổ tu hành thành Phật, và có người gan dạ chui xuống hang để mà tìm xem coi còn những cái vết tích gì dự án hay không. Riêng tôi thì không xuống hang và cũng không hề cười thương nhìn thương như tất cả, mà cái nhìn của tôi là cái nhìn lắng sâu rằng tại sao người xưa cũng như mình mà người ta làm được. Người ta gan dạ người ta tìm tới đây, chỗ này ngày xưa không có ai hết, có khi là ma quỷ cọp sói đủ thứ chuyện ở đây mà người ta dám tới đây, người ta chui xuống đây người ta tu, không sợ đói, không sợ khổ, không sợ chết, tu thành tựu. Thì bây giờ mình cũng mang cái thân con người cao thước 60-70 rồi, nặng cả 60-70 kg, rồi cũng đi học đầu nọ đầu kia, có kiến thức đông kiến thức tây tùm lum, tại sao mình làm được? Đây là cái vấn đề mình tự đặt, tự thản quan đi. Người xưa làm được thì mình phải làm được chứ, mắc cái gì mà mình làm không được. Cho nên tôi nhắc lại cái sự kiện này để cho thấy rằng mình phải tự khắc kỳ, tự học, tự tu như thế nào đó, nghĩa là việc người xưa làm được thì mình phải làm được. Nói như thế không có phải là mình tự tôn tự đại, nhưng là con cháu của tổ sư thì mình phải là cái ý chí phải như thế, phải không? Thầy mình như vậy thì mình cũng phải cố gắng làm sao. Thầy nói rằng đệ tử phải hơn thầy, thì không hơn thầy thì mình cũng phải đi giống giống như thầy. Thầy được 10 thì mình cũng được 5-3, chứ còn mình không được gì hết lần sau đó. Thì một kỳ mà thưa quý vị, tôi thấy rằng nếu mà mình mà chịu lắng sâu, chịu nhìn lại đó, thì trong bất cứ một cái cảnh duyên nào mình cũng có thể tu được hết. Cũng có thể là những cái bài kinh mà mình đọc tụng, và thấy đọc tụng những cái bài kinh đó mình mới có sức sống. Những cái ngôn ngữ văn tự văn chương cũng đọc, nhưng mà những bài kinh sống bằng tim gan ruột thèo phổi của mình đó, mình phải tụng cái bài kinh đó. Hàng ngày mình tụng kinh Bát Nhã. Bát Nhã tâm kinh gọi là kinh trí tuệ ruột, chứ tâm là ruột là tim. Quý vị khác nghĩa chữ Hán ra, quý vị thấy tâm là ruột cái gì, sao nó tâm là ruột của mình hay tim của mình á. Thì mình tụng cái bài kinh chữ Bát Nhã là trí tuệ ruột của mình. Thì bây giờ làm sao mình tụng được những cái bài kinh cái kiểu mà mình, ví dụ như người xưa như vậy, mình phải phấn đấu như vậy, thì tức là bài kinh ruột. Từ hiện tượng kia, từ những cái duyên kia để mình tụng lại bài kinh của mình. Thì tôi nghĩ rằng tất cả bạn hữu huynh đệ chúng ta, nếu ý thức và học Phật pháp như vậy thì chúng ta thành công. Không luận là người già, người trẻ, người nam, người nữ, người xuất gia, người thế tục gì cả, tất cả chúng ta đều học được cái bài kinh ruột, trí tuệ ruột của mình, như vậy mình sẽ thành công. Nói thành công là một cách nói, nghĩa là mình sẽ giải trừ, mình sẽ làm chủ được, mình sẽ hết nghiệp, hóa giải, hồi hướng, tiêu dung được tất cả những nghiệp tập của mình. Chúng ta cố gắng làm như vậy. Tôi tiếp lời của Tổ Huy Sơn dạy: thường cho như thế chưa đủ đôi phần tương xứng. Nghĩa là mình tu hành với một cái ý chí vững mạnh, mình sẽ là đóng lương, sẽ làm mô phạm cho tương lai, như thế mới có được. Hay là chưa đủ đôi phần tương ứng, nghĩa là cũng chưa xứng đáng lắm đó, phải không? Chưa đủ đôi phần tương xứng, nghĩa là mình phải luôn luôn như vậy. Thì đối với cái việc tu hành của chính mình và đối với cái chỗ trông mong trông cậy của Phật pháp, mình mới có được, mới hình thành được đôi phần tương xứng. Thành ra nói tới đây, tôi cũng muốn nói thêm một chút cái điểm này. Quý vị thấy cái thời của chúng ta là cái thời người tu rất nhiều, rất đông, có thể nói là cái thời Phật pháp thịnh, kinh điển cũng nhiều. Quý vị thử đi đến những cái nơi mà in ấn phát hành kinh sách, quý vị thấy nhiều kinh điển, nhiều sách vở được in ra. Cái thời mà tôi còn đi học ở trường, có khi muốn kiếm một cái tài liệu mà do giáo sư trường giới thiệu để mình nghiên cứu, kiếm tầng thân. Còn bây giờ tôi đến bất cứ một cái quán sách hay là một cái nơi phát hành kinh sách nhỏ nào cũng đều thấy đủ hết. Những cái kinh bản hồi trước hồi nào cũng được người ta hoặc là kéo lụa hoặc là in gì vi tính vi tiết gì tùm lum hết trơn chùa. Rồi thì người tu ở đâu cũng đông đảo trên cái trục lộ này, trục lộ mà năm bây giờ gọi là trục lộ 51 này, thì khu Thường Chiếu rồi khu Đại Tùng Lâm rồi khu núi Vinh, đó là dài dài từ ngã ba Vũng Tàu tới thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, người tu đông đảo, chùa thiền biết là bao nhiêu. Nói cái trục lộ này không đông đảo như vậy, trên toàn quốc thì quý vị thấy người tu bây giờ đông. Nhưng mà Phật pháp không phải trông cậy vào cái đông, nói thẳng như vậy, mà cái chất lượng, cái đó mới là cái duy trì được Phật pháp. Mình nói đây là trong huynh đệ, trong nhà của mình nói để mình thấn phát cái công phu, cái ý chí của mình lên để mình tu. Đông đảo mà không có chất lượng thì cái đông đảo ấy rườm, nó đâm ra ồn ào mất thì giờ tu tập. Cho nên đông tốt mà phải có chất lượng nữa. Thì cái chỗ nhắm của chúng ta bây giờ, nếu tự mình tu mà chưa có chất lượng thì mình phải làm sao mình có chất lượng. Rồi tập thể của mình chưa có chất lượng thì mình phải uốn nắn hướng dẫn tu tập thấn phát như thế nào để tập thể của mình có chất lượng. Nhưng mà tôi nhắc bản thân mình phải là chất lượng, cái đó là cái quan trọng. Tự mình phải là toàn bị quan bị. Ở đây Tổ Huy Sơn dạy là bản thân mình phải là cái mô phạm, bản thân mình phải là đóng lương, bản thân mình phải là cái chỗ trông cậy của Phật pháp, cái chỗ tựa lương của tương lai. Mình chưa làm được cái việc đó, những cái mong muốn của mình, những cái ấy khó đạt được. Với cái tinh thần của người tu thiền là tự mình phải mạnh, tự phải phấn đấu ở cái điểm đó, chứ không thể trông cậy rồi mong mỏi những cái gì ở bên ngoài rồi mình ỷ lại, hoặc là mình chỉ là giao phó rồi mình tiêu cực. Không nên, không để cái tinh thần ấy trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Mà mỗi người chúng ta phải là cái mô phạm, phải là tốt cái đó. Thì tôi nói ví dụ như bây giờ trong cái đạo tràng, trong pháp hội Thường Chiếu này, ngoài nội viện tăng Thường Chiếu ra thì xung quanh chùa, các thiền thất, các cái tinh xá tinh thất của, hoặc là một nhóm năm vị ba vị, hoặc là có những cái thiền thất thiền trang chỉ một vị thôi, thì cái đạo tràng này nói chung nó không phải nổi tiếng là nơi đó có một cái số đông cả hàng 300-400 tăng ni tu hành. Cái nổi tiếng ấy chỉ là cái nổi tiếng thông thường, mà cái nổi tiếng của đạo tràng này là nơi đó dù chỉ một hoặc hai người công phu hành trì mà có chất lượng, có được cái mô phạm, cái chất liệu làm gương cho đời sau, thì cái đó mới là cái nổi tiếng, cái đó mới là cái có thể làm chống đỡ Phật pháp, làm cái điểm tựa cho tương lai. Thì cái này là cái tự người tu chúng ta phải ý thức. thì coi như là một cái trách nhiệm, phải không quý vị? Thấy trách nhiệm này không phải là của riêng ai, mỗi người đều phải thực hiện toàn bị cái trách nhiệm ấy của chính mình. Những người đi trước, những người có cái trách nhiệm về tinh thần, về tất cả những cái bảo bọc trong cuộc sống, trong sinh hoạt của mình, rồi tự mình cũng phải thể hiện được cái trách nhiệm đạo lý, cái trách nhiệm toàn bị tự thương mình của chính mình. Thì nếu tất cả đều cùng một cái hướng, một cái tinh thần như vậy thì mình sẽ thực hiện được cái bản nguyện tu hành của mình và trang nghiêm đạo tràng của mình. Đây là tịnh độ. Tổ Huy Sơ giải tiếp: muốn cho hình nghi chững chạc, ý chí cao nhàn, thì nói năng phải hợp với điển chương luận bàn, cần noi theo cổ đức. Đó. Tại sẵn dẫn luôn một đoạn trong lời dạy của Tổ Huy Sơn. Tổ Huy Sơn là một vị thiền sư nổi tiếng, mà trong đó, trong cái đời của ngài, cái pháp hội của ngài cả hàng 2000, hơn 2000 người, và ngài để lại những cái lời răn dạy thành một cái tập gọi là Huy Sơn Cảnh Sách, tức là những cái lời răn sách tấn cho người tu. Cái tập Huy Sơn Cảnh Sách này được ghép với lại kinh của Phật gọi là Phật Tổ Tam Kinh á, quý vị chắc có học qua rồi. Phật Tổ Tam Kinh gồm trong đó ba loại Phật Tổ được ghép chung, thì trong đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, đó là của Phật, và cộng thêm với cái lời cảnh sách của Tổ Huy Sơn này, là ba cái tập mà người xuất gia trong cái buổi đầu sơ cơ này ai cũng phải học hết, có khi là phải học thuộc lòng. Nhưng mà có cái điều là thấy được trách nhiệm của mình, thấy được đi nước bước, thấy được cái việc làm của mình là cái đó. Không biết là có ai thấy được chưa, chưa dám biết, chỉ tự mình thôi, mình phấn đấu tự mình phải biết cái đó. Nó thì qua những cái lời răn nhắc, những cái lời cảnh sách của Tổ Huy Sơn hay là chư tổ đều nhằm cải tạo chúng ta, qua những cái lời đó, qua những cái bài học đó chúng ta tự chỉnh tự sửa. Như tôi nói nãy giờ, những cái tư tưởng sai lầm chúng ta phải loại, tư tưởng cho là định mệnh, cho là tự nhiên gì gì đó, hoặc là ỷ lại vào những cái thế lực ở bên ngoài, cái đó không nên có trong đạo giáo của chúng ta. Đó là những cái điều mà tôi muốn trình bày. Rồi tiếp theo, đây là những cái hình ảnh tu tập mà người con Phật chúng ta phải luôn luôn sẵn có. Cái thứ nhất là chí nguyện của mình phải kiên cố. Cái thứ hai là phải siêng năng liên tục. Cái thứ ba là phải buông bỏ hay là phải thí trả thân mạng. Cái thứ tư là vui vẻ không làm trái ý bất cứ ai. Khó giữ lắm thưa quý vị. Đây là tinh thần tu, là gọi là cốt lõi của thiền, của đạo. Tôi nhắc lại, ý chí kiên cố thì đành rồi, cái này là mỗi người chúng ta tự kiện toàn. Siêng năng liên tục thì cũng không gì khó. Thì trong cái siêng năng đây nó có hai: siêng năng hành chánh pháp khác, cái đó có thể gọi là siêng năng chân chính. Còn siêng năng mà không phải siêng năng hành chánh pháp thì đó không phải siêng năng chân chính. Tôi nói như thế này, ví dụ như chúng ta siêng năng ngồi thiền trong cái thông thường đó, hay là từ 9 giờ cho tới 12 giờ ta siêng năng ta ngồi, nói giả dụ như vậy, thì cái này gọi là siêng năng đạo lý. Nhưng mà cái siêng năng mà quý vị ngồi từ đầu đêm cho cuối đêm để coi phim thì cái ấy không phải siêng năng đạo lý. Thiên hạ trong làng có đồng ý vậy không? Là siêng năng ngồi đó để uống trà, để ăn bánh, để nói dốc, để mà coi phim họp hành gì đó, thì cái siêng năng đó không phải là siêng năng đạo lý đâu. Như hôm nào tôi nói chuyện với mấy người huynh đệ chúng tôi, nói thiệt là mấy người ăn trộm họ rất là siêng năng. Nói siêng năng thì sao? Bằng đêm thì người ta ngủ nghỉ, mà họ mưa gió gì lạnh lẽo cực khổ cũng lén lút tăm tối rồi đi rình đi mò để mà giật mà lấy đồ đạc của người ta, thì cũng đáng khen, đó là những người siêng năng. Nhưng mà siêng năng tầm bậy, đó là siêng năng kiểu như thế, là siêng năng để mà kết cấu cho cái nền tảng trong luân hồi sinh tử của chính mình. Cái siêng năng của mình đây là siêng năng tu tập, mà có khác gọi là siêng năng chính pháp đó. Thì cái siêng năng thì cũng dễ rồi, liên tục như vậy. Rồi cái mà gọi là thí xả, cái này là bố thí. Bố thí Phật dạy hay là hòa thượng ở đây dạy chúng ta phải buông bỏ, phải buông bỏ. một cái chữ buông thôi. Chúng ta nghiệm lại cho kỹ rồi chúng ta buông được hay chưa? Thì đó là những cái điều mà nó cũ rích thôi, nó thông thường. Nhưng mà quả thực thì nó nhỏ nhỏ trong làng của mình nghe với nhau đó, rằng mình tu hay hoặc là mình buông chưa có được, thấy không? Mình buông mà nó còn dính dính, nó còn chưa có ổn, chưa có trơn tu được. Thì bây giờ Phật dạy, thầy dạy như thế, thì buông, một chữ buông thôi là an ổn. Nếu chúng ta đồng ý, chúng ta tin tưởng, chúng ta thực hiện thì nhất định là chúng ta sẽ được yên ổn. Nói sẽ được là một cách nói, hãy buông là yên ổn. Thì sống với nhau trong một cái đạo tràng, quý vị thấy nếu mình không tha thứ nhau thì mình tha thứ ai? Nếu mình không có buông cho nhau những cái không hay thì làm sao mà mình có được cái chốn đạo yên ổn tu hành? Nếu mình không buông được những vọng tưởng của mình thì mình sẽ khổ thôi. Cho nên nói cho cùng, đây là bà con ruột thịt. Mình không giúp đỡ, không có tương trợ nhau, mình không tha thứ nhau, mình không nỗ lực tu thì mình ở đây mà làm gì? Càng bu lại cho đông thì càng phiền, càng khổ nhau thôi. Nó rườm rà, nó đủ thứ chuyện. Cho nên nghĩ tới cái chỗ này, tôi nhớ lại hồi xưa lúc mà học ở cái cấp gần mãn chương trình trung học Phật ở Huệ Nghiêm. Thì khi này Hòa Thượng Thiền Tâm đã viên tịch, Ngài là cái người chủ trì tịnh viện Hương Nghiêm ở Đại Ninh, Đà Lạt. Thì bây giờ Ngài là cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn về 10 tông phái ở trong Đạo Phật. Thì trong 10 tông phái đây, Ngài chọn, Ngài dịch một số những cái tư liệu để mà Ngài dạy cho tăng ni sinh chúng tôi bây giờ. Thì trong đó có những cái điều, có những cái phương pháp, có những cái phương thức. Nên là khi đó chúng tôi học qua, chúng tôi thấy quả thực là những người tăng ni hiện tại, cái phương pháp tu hành hiện tại đây là cái gì nó ruột thịt của mình. Mình không làm được, mình không tu được thì giả dụ bây giờ có 100 tông phái cũng không dính dáng gì. Chứ đừng nói là 10 hoặc là 9 hoặc là 8 hoặc là 5, 6. Nếu mà mình không tu được, mình không có hành trì được rồi thì sống với nhau chỉ là những cái phiền toái xích mích, hoặc là việc nọ việc kia, ngày qua tháng lụng. Cứ lâu lâu thì nghe một người nhập niết bàn, nhưng mà không biết có nhập niết bàn thiệt hay là tử dực. Ở ngoài đời ta nói tử dực, chết mà không có tự chủ, chết mà chưa có làm được cái việc gì cho chính mình, chưa yên được thì đó là tử dực. Nhưng mà đời ta nói cái tử rất là hay. Còn ở trong đạo mình gọi là nhập niết bàn. Thì người nhập niết bàn là người sao? Người đó ngay trong hiện tại được thường, lạc, ngã và tịnh, thì mới là chánh thức, như là nghiễm nhiên vào niết bàn tự tại, giải thoát tự tại. Thì người tu chúng ta ở đây cũng vậy. Cho nên ở đây nói tóm lại là có cái duyên chúng ta sống trong một cái đạo tràng như thế này, với một cái sự hướng dẫn trong cái tinh thần mà gọi là trang nghiêm đạo tràng hay là tinh thần tu học. Thì mỗi người chúng ta phải có một cái sự tha thứ đừng bỏ, và chúng ta dám buông những cái gì cần phải buông thì chúng ta mới được rỗng rang sáng suốt, mới được nhẹ nhàng. Rồi một cái điểm nữa là cái vui vẻ thông thường thôi. Quý vị đừng nghĩ rằng cái vui vẻ này mà dễ thực hiện, khó mà thực hiện lắm. Tôi biết nếu mà vị kia mà nghĩ xấu về tôi, nói xấu tôi, nói giả dụ như vậy nha, chuyên môn bêu bát đủ thứ chuyện, thì tôi gặp người đó không khi nào mà tôi vui được. Dù cho lúc đó có kê một cái máy gì bên miệng tôi, biểu tôi mở miệng hay tôi cười, chắc là cười nó cũng méo xẹo thôi. Quý vị có đồng ý không? Hay hoặc là biểu tôi mở con mắt ra nhìn cái người đó một cái hết sức là quan điểm, khó mà mở, tôi nhắm hoặc là tôi ngó chỗ khác thôi. Cho nên cái vui vẻ đối với nhau cũng là một cái vấn đề mà nó coi như là một cái pháp tu. Nhưng quý vị biết thì mình vui được, mình cởi mở được, mình cười được thì tức là mình uống được những cái thang thuốc bổ. Người ta nói là cái nụ cười là thang thuốc bổ, cái giá trị của nó hơn tất cả những cái chất bổ dưỡng nào khác. Dù cho có dùng rất nhiều những cái chất bổ dưỡng hoặc uống rất nhiều những cái thang thuốc bổ mà chưa cười được với xung quanh, chưa buông được tất cả những cái cảnh duyên, thì những thang thuốc bổ ấy uống thì cứ uống mất công sắc thôi chứ rồi nó đi đâu mất tiêu hết trơn. Cho nên quý vị cố gắng cười, cười tròn miệng, cười tươi tắn. Đằng sau nụ cười đó không có cái gì nấc nghẹn, không có gì cay đắng cả. Cười tha thứ, buông ra, mở rộng ra một chân trời thanh thang. Thì cười đó, cái cười đó là thuốc bổ, cười đó là đạo lý, cười đó là thường lạc, là chân thường chân lạc. Mà cười như thế mình hoàn toàn làm chủ, thì tức là mình cười cái đó là trong cái chân ngã, chân tịnh. Được như vậy trong hiện tại, và đảm bảo khi mà mình nhập niết bàn, tức là mình không còn thở, không còn dùng những cái phương tiện sống này nữa, thì mình nghiễm nhiên là cái người nhập niết bàn. Chúng ta tu cái chỗ nhắm chúng ta là như vậy. Tất cả chúng ta nên cố gắng. Tới đây tôi dẫn một cái chuyện như thế này. Đây là lời dạy chính của thiền sư Quyền Sa. Tôi dẫn cái chuyện này để cho thấy thiệt ra bất cứ một cái việc làm nào, cái pháp tu nào, nó cũng có cái khó và cái dễ của nó. Nó có một cái mặt trơn tru mà nó cũng có cái mặt trái là gai góc. Cứ đồng ý hay không? Chứ không phải là mặt nào cũng trơn tru. Có khi tôi nói nãy giờ cái gì đó ông thầy ông nói gì chứ coi chừng nói chuông á, phải không? Ông cũng còn phiền não, cũng gai góc. Thì đúng vậy, tôi đâu có dám cãi thưa quý vị. Nó cũng còn những cái đó ẩn khuất trong lòng mình. Nhưng mà thưa quý vị rằng chúng ta đang cố gắng. Gai góc nào mà còn là chúng ta nên đéo búa đập cho nó tan đi. Đó là cái cách tự tu. Thẳng quan tự kỷ là như vậy, chứ không phải mình búa mình đập người khác, mà búa đập mình này. Lời dạy như thế này: những bậc lão túc ở các nơi nói là tiếp vật lợi sinh, bỗng gặp người có ba thứ bệnh đến thì làm sao mà tiếp họ. Như là dẫn cái lời dạy các vị hòa thượng, các vị mà ra đời để mà hoằn pháp lợi sinh là nhằm để tiếp đãi mọi người, tức là những người mà đến học đạo thưa hỏi Phật pháp. Nhưng mà gặp những cái hạng người bệnh hoạn như thế này thì làm sao tiếp? Đây tôi nói cho quý vị nghe nè. Một là người bị bệnh mù thì cầm chì dựng phất y chẳng thấy. Cái người bệnh mù thì cầm chì rồi dựng phất này kia, thế là những cái phương tiện để con mắt thấy mà ngộ đạo, thì họ không thấy thì làm sao mà độ họ. Rồi người bị bệnh điếc thì ngôn ngữ tam muội y chẳng nghe. Cái người mà bị biết rồi thì thuyết pháp, nói năng dù cho bắt mấy cái lo hiện đại lớn nói mà cả làng cả xóm nghe họ cũng biết nhắc, thì làm sao mà độ họ. Thì cũng có những cái khó khăn đó thưa quý vị. Rồi người bị bệnh câm thì dạy y nói lại chẳng nói được, thì làm sao mà tiếp họ. Thì có ba hạng người. Người bị con mắt mù thì những cái phương tiện để cho họ thấy ngộ đạo thì họ không thấy, thì làm sao độ họ. Người bị bệnh điếc thì những cái ngôn ngữ nói năng này kia để cho họ ngộ đạo họ không nghe, làm sao, vân vân. Nghĩa là có những cái bệnh như vậy đó thì làm sao độ. Thì ở đây ngài dạy như thế này, cách của ngài là có vị tăng đem việc này đến hỏi Vân Môn, nghĩa là đem cái lời dạy của ngài Quyền Sa đến hỏi ngài Vân Môn. Hỏi một vị thiền sư lớn á, thì ngài Vân Môn, ông lễ bái đi, ông lại đi. Ngài Vân Môn thì không nói, không trả lời sao hết, đi ông lại đi. Tăng lễ bái xong đứng dậy, ngài Vân Môn mới lấy cây gậy ngài đưa tới, lấy cây gậy đưa tới ông, thì ông tăng ông lùi lại sau, đưa cây gậy tới cái ông lùi, ông né cây gậy. Thì ngài Vân Môn ngài bảo như vậy thì ông chẳng phải là mù. Ông phải mù, tôi đưa cây gậy tới ông né cây gậy mà mù ở đâu mà mù. Đây là những việc thông thường nhưng quý vị phải nghiệm nha. Rồi ngài Vân Môn ngài gọi lại gần đây, thì ông tăng ông đến gần. Thì ngài Vân Môn ngài bảo thì như vậy ông phải biết, tôi biểu ông lại gần đây, ông lại gần thì ông đâu phải là biết. Rồi ngài Vân Môn ngài dựng cái gậy lên, ngài hỏi hội chăng, thì vị tăng ấy thưa chẳng hội. Thì ngài Vân Môn ngài bảo ông cũng không phải bệnh câm nữa. Như thế, mù, điếc và câm chúng ta không có. Quý vị có đồng ý vậy không? Bây giờ tất cả chúng ta đây không có cái đó. Chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta nghe rõ ràng, và chúng ta nói được. Thì bằng chứng các vị đi tới đi lui, các vị sống, các vị sinh hoạt, các vị học hỏi đạo lý, thì mù căng điếc ta không có vướng vào cái đó. Mà không vướng vào cái đó thì tự nhiên thì chúng ta hội, chúng ta ngộ chứ, thấy không? Nhưng mà tự sao thì chúng ta không ngộ, thưa quý vị. Thành ra đọc lại cái sự kiện này, cái chỗ mà người xưa muốn dạy chúng ta là chúng ta phải hội, chúng ta phải ngộ đạo, chứ không phải là chúng ta chỉ đi học, đi nghe rồi ù ù ngày qua tháng lụng đâu rồi cũng còn nguyên như thế, phải không? Đâu mà mình nở lòng mà mình chấp nhận một cái kiểu để rồi mình bị mất tiêu cuộc đời mình trong cái thói thường như vậy được. Thành ra đây là một cái hình ảnh, một bài thuyết pháp mà không có đề tài. Thuyết pháp gì? Ông đưa cái gậy tới, cái mình né cái gậy, ông nói như vậy ông không phải là người mù. Thì đó là kinh gì thưa quý vị? Quý vị tụng kinh từ lâu nay, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, quý vị thấy có kinh nào mà nói kiểu lạ vậy không? Rồi biểu lại gần đây, ông lại gần đây, rồi mình lại gần, thì như vậy ông đâu có điếc. Rồi đưa một cái gì lên hỏi ông hội không? Nói không hội thì như vậy ông cũng không phải là cái người mà gì đó. Sau cùng ông phải là không phải là cái người câm. Thì chúng ta đầy đủ những cái duyên đó, không thiếu cái nào hết. Thì như vậy đạo lý ở đâu, chúng ta ngộ như thế nào, chúng ta hội như thế nào, thì thưa quý vị, tôi có thể nói được tới chừng đó thôi. Còn cái phần sau, phần kế đó, phần tiếp tục, phần theo đây đó, thì mỗi vị tự ý thức, phải không? Tôi đâu có thể nói thêm được nữa. Thì giống như hòa thượng vậy, như hồi nãy tôi nói quý vị, hòa hoàng lắm thì hòa thượng chỉ nói vào một buổi chiều trong cái chương trình 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trong buổi chiều, trong 2 tiếng đồng hồ ấy giới hạn. Rồi thì đằng sau đó buông được, làm chủ được, thanh lọc được những tư tưởng của mình, các giác quan của mình luôn mình làm chủ được, hay hoặc là mình ngộ được, mình hội được là việc của mình, không phải của ai đó. Thì bây giờ trách nhiệm của mình, của tất cả huynh đệ chúng ta ở đây ấy, là phải làm sao là mình làm được cái việc của mình. Kế tiếp những lời dạy kinh điển và cái tâm nguyện, cái bản nguyện lòng từ bi của tổ, của Phật, của các vị thầy của chúng ta đã như vậy rồi, các ngài đã thi thố như vậy rồi, thì bây giờ cái nhiệm vụ hay là trách nhiệm của mình đây là mình phải xong việc mình. Thì nó cũng nhằm cái ý là đừng có ỷ lại trông chờ vào ai. Nếu có những cái tư tưởng ấy thì tư tưởng ấy là tư tưởng sai lầm, làm mất đi cái đức tự chủ, tự giác, tự tỉnh của mình. Thì đó là những cái lời dạy hay là những cái lời nhắc nhở rất là thông thường, mong toàn thể quý vị, quý huynh đệ nghe và nhớ làm được, cũng như là những điều tâm nguyện mà chính chúng tôi đang làm và nhất định chúng tôi sẽ làm. Chúc quý vị thành công. Bây giờ thì hết giờ rồi, quý vị chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
cao lại càng cao, cao cao thanh ấy trăng sao không bì. Thực vậy, nói đến sư trưởng là nói đến một con người thực, bằng xương bằng thịt, bằng cả một cuộc đời nếm trải cầu đạo, hành đạo và hóa đạo. Con người ấy đã đạt thành đạo hạnh tuyệt vời. Qua đó, ni giới miền Nam hay đoàn thể ni bộ Việt Nam không ai không quý kính sư trưởng. Chính người đã nhiều năm đứng đầu chịu trách nhiệm lèo lái con thuyền ni bộ Việt Nam vượt qua mọi sóng gió gian nguy. Mãi đến hôm nay, tuổi người càng cao, đạo hạnh của người vời vợi rực sáng. người là cồn đảo yêu thương an lạc cho ni giới nói riêng, cho toàn thể Phật tử Việt Nam đang hướng tiến theo con đường chân thực sống đạo và tỏa ngát hương thơm giải thoát. Từ đó trang nghiêm thanh tịnh hiện bày, tưới mát nơi nơi. Cũng chính từ đó an vui cao thượng nhường thấm rạng ngời, khiến cho toàn thể ni giới ngưỡng mộ rập đầu cùng về, cung kính từng bước nhịp nhàng theo dấu của người. Ở đây chúng tôi chỉ được ghi lại một đôi nét dáng dấp của người cao khiết ấy, chỉ ngâm lên một ít vần tâm sự của người sống thực ấy, mà trong đó người đã nói lên những nỗi khắc khoải ưu tư vui đạo và vì đời của người. Mong rằng những lời ngâm thô thiển này sẽ không làm người Phật ý. Với kẻ tri âm mai sau, hãy đưa tấu khúc ngâm vi vu vi vu. Phẩm chất người con Phật như nước lóng trong veo, như trời quang mây lặng, như gió giữa hư không. Phẩm chất người con Phật như vàng son tươi sáng, như mây nước thênh thang, như ngọc châu rực rỡ. Phẩm chất người con Phật như sắc không hòa lẫn, như phàm thánh hồn dung, như sen bùng lân cận. Phẩm chất người con Phật mềm dẻo như keo sơn, ngọt ngào như mứt kẹo, chân thật như gạo ngon. Phẩm chất người con Phật êm mát như nước trong, nhẹ nhàng như mây nổi, màu nhiệm như trăng non. Phẩm chất người con Phật bao la như hư không, cao siêu như trăng sáng, thâm thẳm như biển sông. Phẩm chất người con Phật khi đứng giữa hư không, khi vào nơi lửa đỏ, khi chìm xuống vực sâu. Phẩm chất người con Phật khi ẩn giữa trời Tây, khi hiện nơi đông ngạn, khi vắng bặt đêm trường